Giờ chúng ta đến cái ngôi thứ 8 là tuệ tâm. Chính cái ngôi này lại là ngôi quan hệ nhất là tuệ tâm. Đoạn hoặc chứng lý, tu hành đắc quả, toàn cậy ở trí tuệ. Thế nào gọi là đoạn hoặc chứng lý? Nhắc lại đi. Thế nào gọi là kiến hoặc? Thế nào gọi là tư hoặc? Cái chuông mà chúng ta thấy, chúng ta thấy được là chúng ta đang thấy ở đâu? Con nói lại ba cái ai có rẻ. Ai có rẻ là con đang trông ở trong mắt của mình. Một cái để mình thấy cái chỗ thấy là mình đã sai rồi. Mình cứ tưởng mình thấy đây là thấy cảnh ở bên ngoài. Ít người nhớ ra là mình đang thấy ở trong mắt của mình. Để trông bầu trời, trông cho đến trông ba, trông má, nhìn thấy ba má, anh em, bạn bè cho đến lớp học đây. Thì mình cứ tưởng mình thấy ở bên ngoài, ngay cái chỗ đó, ngay cái xứ. Cho nên chúng mình học năm uẩn, lại học 12 xứ, rồi lại học 18 giới. Thì cái xứ là cái chỗ. Trong Lăng Nghiêm cũng thế, khi học đến cái tâm với Phật, hỏi ông Anan đi tìm xem ông cái tâm mình nó đứng chỗ nào. Ông Anan đi tìm 7 lần không ra. Đó là đều là nếu mà thấy được cái chỗ thì tức là biết cái sự việc. Nên đằng này cái chỗ của nó mình còn lận, mình còn không thấy. Thế bây giờ chúng ta thấy như bây giờ Bảo Đức nhìn cái chuông thì cứ cho ngay là mình đang nhìn cảnh ở bên ngoài. Nhưng không có rẻ là mình đang nhìn ở đâu?
Dạ, trong mắt con.
Đang nhìn ở trong con mắt. Cái cô kia cô lừa mình, cô nguyết mình. Mình cứ tưởng mình thấy cô ấy đang lừa, đang nguyết ở bên ngoài. Cho nên mình giận, mình ghét. Nhưng mình không dè là mình đang thấy ở trong mắt của mình. Còn thật cô ấy thế nào, không bao giờ mình nắm được cô ấy thật. Chúng ta là những con người cô đơn, sống bằng cái loại mắt, tai, mũi, lưỡi này. Cho nên thì thấy nhờ mấy cái thần kinh của mình. Đấy. Thế cho nên thấy hay biết đều là ở thần kinh hết, chứ không phải thấy được cảnh ở bên ngoài. Bên ngoài mình không nắm, không biết được. Có nói thật hay nói giả, chỉ có ông Phật thì ông mới thấy thật thôi. Còn muôn loài cứ theo nghiệp của mình. Cho nên chúng ta tưởng thấy cái chuông ở bên ngoài, ai có rẻ đang thấy ở trong mắt của mình, tức là ở cái thần kinh. Nếu cái thần kinh nó liệt một cái là thôi, không có thấy nữa. Thế là một gì nữa, tưởng là mình thấy được cái chuông, nhưng mà thật ra là mình chỉ thấy cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời chiếu vào con người. Chứ nếu mà ban đêm với mình đâu có thấy. Đấy là mình chỉ thấy cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái chuông, rồi nó phản chiếu qua con người, nó vào cái thần kinh. Con mắt của mình hiện là kín mít, tối om. Chỉ có mỗi một chỗ con người là để cho cái ánh sáng mặt trời nó lọt qua. Cho nên trong kinh Phật dạy là do hai trần sáng và tối mà những cái bóng ảnh này nó hiện lên. Thế cho nên chúng ta chỉ thấy cái bóng của cái chuông, chứ còn thật cái chuông ấy mình không có thấy được. Mình thấy là do cái bóng, do ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người vào trong cái thần kinh. Cho nên Phật gọi là do hai trần sáng và tối mà hiển các sự vật. Đã. Thế là cái thứ nhất, tôi cứ tưởng tôi trông cái chuông ở bên ngoài. Ai có rè, tôi trông ở trong mắt. Tôi cứ tưởng tôi trông được cái chuông. Ai có rè, tôi chỉ trông được cái bóng. Thế rồi gì nữa? Mắt người, mắt con cua, mắt con cá, mắt con gà. Mỗi loại mắt cấu tạo khác nhau. Thì nó lãnh cái ánh mặt trời, nó phải lãnh khác nhau. Cho nên cái hình ảnh ở trong con mắt nó phải khác nhau. Mắt con cua nó lòi hẳn ra ngoài, nó tròn xoay. Còn chúng ta thì cái mắt của chúng mình, cái con người chỉ có một chấm bằng cái châm kim. Thì tất cả cuộc đời, tất cả hạnh phúc, tất cả sinh sống của mình trông cậy có một cái con ngươi là cái châm kim mà thôi. Nên nếu mà nó hỏng một cái thì gọi thành là người đuôi, người mù, gọi là hết hạnh phúc làm người. Đấy. Chung quy chỉ là cái trò chơi của một chút ánh sáng mặt trời nó đi qua cái con ngươi. Thế là chúng mình trông thấy các hình ảnh, chúng mình gọi là thấy được cảnh bên ngoài. Nhưng mà ai có rẻ nó tuần nghiệp, mỗi loài thấy khác nhau. Cho nên nghĩa là loài, mỗi loài theo cái nghiệp của mình mà thấy ra một thứ hình ảnh. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng chúng mình nhìn thấy ở ngoài sông thì thấy là nước, nhưng mà các ông trời thì các ông thấy là ngọc lưu ly, còn quỷ thì thấy là hoặc thấy là lửa, có khi thấy, có loài thì thấy là máu mủ. Thế thì mỗi loài theo nghiệp của mình mà thấy ra, cho nên cái sự thấy này nó không thật. Thế nó theo duyên là nhờ ánh sáng mặt trời với cảnh vật bên ngoài nó thế nào đó mình không biết rõ, nhưng mà có cái duyên để hiển lên cái hình bóng ở trong cái con ngươi của, ở trong cái thần kinh của mình. Để cái thị giác thần kinh mà nó tê liệt đi là chúng ta hết thấy. Cho nên chúng ta chỉ thấy ở trong mắt mình, chứ không phải mình thấy được cảnh ở bên ngoài. Nếu mà mình nhớ được cái cô đang lườm, đang nguyết mình kia, mình không bao giờ mình thấy cô ấy thật đâu. Mình chỉ thấy ở trong cái thần kinh của mình, theo cái ánh sáng mặt trời nó chiếu đấy thôi. Mà cũng con cua nó thấy cô ấy khác, con cá nó thấy khác, mình thấy khác. Nếu nhớ được ra như vậy, mình có hờn, có giận, có tức tối với cô ấy nữa không? Đấy. Nếu mình tỉnh được ra, mình nhớ được sự thật, thì chúng ta đối với cảnh ngoài, cái tham với cái sân của chúng mình nó nhẹ đi 90%. Mà chỉ bởi vì chúng ta bị cái thấy nó đánh lừa mình như thế. Đó là nói về cái thấy. Còn bây giờ con nói về cái nghe của chúng mình. Đó. Thì con cứ dùng ba cái ai có rẻ để con nhận ra. Con cứ tưởng là con nghe cái tiếng la ở miệng cái vị kia, nhưng mà thật là con đang nghe ở đâu?
Trong tai con.
Đấy, con đang nghe ở trong tai. Mà con cứ tưởng là có cái tiếng la thật nó đi vào tai con để con nghe. Có tiếng la thật, nhưng mà trên sự thật thì thế nào? Tiếng nào, cái âm thanh nào nó từ miệng cái cô ấy nhảy vào tai mình không? Không hề có âm thanh. Âm thanh là cái không hề có. Đấy, như thầy đang nói đây, ở trong lồng ngực của thầy chỉ có cái luồng không khí nó từ ở lồng ngực, cho nên nói nhiều thì nó mệt phổi. Đấy, đấy là cái không khí nó từ ở lồng ngực, nó ra cổ họng, nó ra miệng, theo cái động của lưỡi, của môi. Đấy, mà rung động cái làn không khí. Cái làn không khí này nó rung động. Đấy, cho nên người ta, những các nhà bác học, người ta học, người ta ghi được cái rung động này, người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Tức là cái không khí nó rung động, nó theo cái hình như tự giống như làn sóng, cho nên người ta ghi được gọi là làn sóng âm ba. Nhưng mà thực ra chỉ có cái không khí nó rung động thôi, chứ không có một cái đứa nào ở miệng thầy nhảy ra cả. Thế là thầy chỉ có động môi, động lưỡi. Đó, cái không khí ở từ phổi của thầy nó ra, thế là làm rung động cái không khí. Thế cái không khí nó bị rung động, cũng như khi con ném một cái hòn sỏi xuống nước, thì cái chỗ hòn sỏi nó rơi bõm một cái đá, thì nó động cái lặn cái nước, thì cái nước nó động nhau, nó đẩy nhau thành những làn sóng. Thế thì cái không khí của chúng mình đang ngồi đây nó cũng thế. Cái không khí nó đang đẩy nhau thành những làn sóng. Vì vậy cái tai của chúng ta chỉ nhận được cái động của không khí thôi. Các bạn, có phải chỉ có nhận được cái động của không khí chứ không có một cái âm thanh nào ở miệng thầy nhảy vào tai con cả. Cái này tin không? Đấy. Nếu không tin thì đi ra trường học học lại, các cô giáo giảng lại. Đó. Thế thì bây giờ như vậy là chúng ta chỉ nhận có cái rung động của không khí, cho nên người ta mới thâu cái rung động này đó, vào cái máy cassette, rồi muốn nghe lại những cái âm thanh, cái máy cassette nó lại chuyển lại cái động, nghĩa là lại rung động cái không khí cho mình nghe lại. Cái không khí nó rung động mà thôi. Thế cho nên trong kinh Phật nói là do hai trần động và tĩnh. Phật nói hai trần động và tĩnh mà thành ra chúng mình nghe có âm thanh. Trong kinh thì Phật chỉ nói vắn tắt thế, là bởi vì cách đây 2500 năm chưa có khoa học, các bác học, các ngài chưa có tìm ra, cho nên Phật chỉ nói tắt một câu là do hai trần động và tĩnh mà thành có âm thanh. Cũng như những cái mình nhìn thì Phật gọi là do hai trần sáng và tối, thì những cái mình nghe là do hai trần động và tĩnh. Thế bây giờ thì các có khoa học, các bác học, các thầy giáo, cô giáo giảng dạy ở nhà trường, nó minh bạch rõ ràng, thì ra lời Phật dạy không sai. Phật nói chỉ do cái không khí này, nó động hay nó tĩnh mà mình nghe. Cái thần kinh của mình chỉ lãnh có cái động với cái tĩnh, mà cái thần kinh của mình nó tự biến được cái âm thanh để nó phân biệt. Đấy. Cho nên cái chân tâm bản tánh của mình nó tài giỏi vô cùng, mà chúng mình lại không tỉnh ra, không sống với cái chân tâm bản tánh, mà chúng mình lại cứ đi cái đường mê. Cho nên bây giờ chính những cái mà thần kinh mình biến ra, bây giờ mình lại trở lại cho là cảnh bên ngoài, rồi đắm say. Đấy. Cái rung động không khí nó làm cái thần kinh mình tự biến ra cái âm thanh. Thế rồi mình cứ cái cô kia mình giận, cô lại la tôi, cô lại mắng tôi. Đó. Mình cứ thấy cái cô ấy mình hờn, mình giận, mà không quay lại mà giận cái thần kinh của mình ấy. Chính cái nào nó mắng mình, chính cái nào nó biến ra âm thanh. Đấy, chính mình đang mắng mình. Và thế mà rồi lại cho là cái người ấy người ta la mình, mà giận hờn người ta. Đấy. Thực ra là cái thần kinh ấy, nó chỉ y theo cái động tĩnh, nó biến cái âm thanh để cho mình phân biệt được cô kia cô đang nói cái gì đấy. Đấy. Chứ còn cái sự biến hóa này là chính cái thần kinh của mình nó biến ra. Cho nên khi cái thính giác thần kinh mà nó liệt một cái, thì cái người điếc không có nghe thấy cái gì nữa.